ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Cùng chư tôn đức, ban hoằng pháp trung ương và ban hoằng pháp các tỉnh thành, tất cả các quý Phật tử thân mến, hai chuyên đề tôi được Thượng tọa Minh Nhẫn yêu cầu chia sẻ cho khóa thứ hai, cũng giống như là hai chuyên đề đã trình bày trong khóa thứ nhất. Thì trước nhất thì tôi sẽ phân tích khái quát về mô hình chăm sóc Phật tử trong kỷ nguyên số. Thì việc này trở nên rất là quan trọng vì Phật tử đó chính là nguồn tài nguyên về nhân sự, bao gồm tài lực, vật lực, sức lực, thì đóng góp cho sự lớn mạnh của một ngôi chùa. Và xa hơn nữa đó là Phật giáo ở cấp tỉnh thành và Phật giáo toàn quốc. Thì trong phần trình bày này đó, thì tôi sẽ khái quát về năm phương diện. Thứ nhất á, nêu ra nhu cầu của dịch vụ chăm sóc Phật tử. Thứ hai đó, cái khái niệm dịch vụ chăm sóc Phật tử. Thứ ba đó là đảm bảo chất lượng chăm sóc Phật tử. Và thứ tư đó là phương tiện truyền thông chân lý để đáp ứng những nhu cầu tinh thần, văn hóa, đạo đức cho Phật tử tại gia. Và thứ năm á, là các phương tiện hữu hình nhằm giúp cho công cuộc chăm sóc Phật tử được thành công một cách mỹ mãn. Trước nhất á, là về nhu cầu chăm sóc Phật tử, chúng ta phải ghi nhận rằng là trong 4 thập niên trở lại đây, Việt Nam là một quốc gia quan trọng ở Đông Nam Á, chứng kiến sự cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các tôn giáo truyền thống và các tôn giáo mới, cũng như là các phong trào tôn giáo truyền thống với các phong trào tín ngưỡng tôn giáo mới. Thì cái cuộc cạnh tranh đó dầu là có chủ trương hay không có chủ trương, vô tình hay là cố ý, vẫn diễn ra trong các cái sinh hoạt tôn giáo ở phạm vi quốc gia, khu vực, châu lục. Trên nền tảng này đó, thì dân số tín đồ của các tôn giáo đó có một sự thay đổi rất là rõ rệt trong bối cảnh của toàn cầu hóa, khi mà cái tác động đa chiều của toàn cầu đã làm thay đổi các quan niệm truyền thống về mọi lĩnh vực cuộc sống. Do đó, nếu Phật giáo chúng ta thiếu đi sự chuẩn bị và nhập cuộc một cách có hệ thống, gồm chư tôn đức, tăng ni, lãnh đạo Phật giáo ở cấp trung ương cho đến các cấp tỉnh thành và các vị chủ trì ở các thư viện đó, thì Phật giáo của chúng ta đó sẽ dễ dàng đó bị rơi rụng các số lượng Phật tử. Thì đây là điều rất là đáng tiếc. Thì tại Việt Nam, Phật giáo là tôn giáo lâu đời nhất, có tối thiểu là 2.100 năm lịch sử tồn tại, đồng hành với đất nước Việt Nam trong các cuộc giữ nước, dựng nước, phát triển đất nước. Nhưng rồi hiện nay đó, thì qua các thống kê về dân số tôn giáo cứ 10 năm một lần vào năm 2009 rồi 2019 đó, thì chúng ta thấy đó, cái nguồn dân số Phật giáo Việt Nam đó đã thể hiện sự tụt giảm rất là đáng báo động. Và điều này thì dĩ nhiên là sẽ rất khó được chấp nhận ở phạm vi của các nhà lãnh đạo Phật giáo toàn quốc hay là phạm vi của các nhà lãnh đạo Phật giáo cấp tỉnh thành. và đó là một cái hiện thực mà chúng ta không thể phủ định được. Như tôi vừa nói đó, nên xem Phật tử là nguồn tài sản quý giá, là huyết mạch của Phật giáo, là đối tượng được chăm sóc mà Phật giáo chúng ta đã cần dấn thân để mang lại cơ hội trải nghiệm niềm vui, an lạc, hạnh phúc trong đời và xóa đi các nỗi khổ và niềm đau. Nếu như chúng ta không có hệ thống và cách thức để làm công việc này đó, thì nguyện vọng chăm sóc đời sống tinh thần của Phật tử tại gia đó có thể sẽ không thành công. Tôi cũng xin nhắc lại một cái sự kiện vào cuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tuyên bố rằng đó thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ của Thiên Chúa giáo tại châu Á, có nghĩa là sẽ đầu tư một cách có hệ thống từ chiến lược cho đến nguồn nhân sự cấp cao, nguồn tri thức, tài lực, vật lực để làm thế nào đó tăng dân số tín đồ của Thiên Chúa giáo tại châu Á. Thì nỗ lực này đã được thực hiện rất thành công trong hai thập niên qua. Qua chính sách đó, thứ nhất đó, là sử dụng nguồn văn học kinh thánh của các tôn giáo khác thành một công cụ để so sánh và đánh đồng với những lời dạy trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo. Thứ hai đó là sử dụng nguồn văn học dân gian, ca dao, tục ngữ của bản địa để đánh đồng và giải thích các khái niệm, ý tưởng trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo. Thứ ba đó là sử dụng các kiến trúc mỹ thuật qua văn họa tiết truyền thống lâu đời ở tại châu Á khi tiến hành trùng tu hoặc là xây dựng mới các ngôi nhà thờ, để mục đích đó là làm sao cho quần chúng châu Á đó không xem Thiên Chúa giáo là tôn giáo ngoại lai. Và cái hình ảnh của hai lần thực dân xâm lược Bồ Đào Nha và thực dân Pháp ở tại châu Á nhằm cải đạo sẽ dần dần được xóa mờ khỏi đầu óc của người dân bản địa. Chúng ta cũng nên biết thêm là nỗ lực của giáo hội này trên toàn cầu nói chung và tại châu Á nói riêng đó thì có một cái sự khác biệt rất là rõ. Tức là tại châu Á đó thì số lượng dân chúng đi theo Thiên Chúa giáo chỉ chiếm khoảng 5% thôi. Và bằng chính sách mới thì dân số của Thiên Chúa giáo tại châu Á là ngày càng gia tăng. Và cho đến năm 2019 thì theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì dân số Thiên Chúa giáo tại Việt Nam đạt được hơn 5.6 triệu người. Còn Phật giáo chúng ta đó thì chỉ khoảng 4.6 triệu. Có nghĩa là chúng ta đã chính thức trở thành là tôn giáo thứ hai có dân số tín đồ cao ở trong nước, mà lẽ ra phải là đứng thứ nhất. Thì tính trên 98 triệu dân đó thì số lượng chưa được 5 triệu Phật tử đi theo đạo Phật thì quả thực là một cái con số rất là đau lòng, mà phần lớn lãnh đạo Phật giáo sẽ không muốn tin và cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì qua các cái truyền thông dân gian thì chúng ta thường nói rằng là Phật giáo chiếm 75% dân số trên toàn quốc, nhưng mà trên thực tế thì cái số lượng thật của chúng ta là rất ít. Và đối với cái số lượng 4.6 triệu người đi thì tỷ lệ phần trăm các Phật tử thuần thành có học Phật đến nơi đến chốn, có tu Phật bài bản, có tham gia các Phật sự với tăng đoàn và ni đoàn tại các chùa hoặc là ở giáo hội cấp phường xã, quận huyện, thành phố, tỉnh thành, thì có lẽ là số lượng đó lại càng ít hơn nữa. Và như vậy nếu như chúng ta không mạnh dạn nhận diện điểm yếu kém này đó, thì theo dự đoán của chúng tôi trong vòng 3 thập niên tới, tức là khoảng đến năm 2051 đó, thì chúng ta sẽ có thể trở thành là tôn giáo đứng vị trí thứ ba tại Việt Nam. Thì cách đây 20 năm, đó là khoảng năm 2002 đó, thì tôi đã cảnh báo vấn đề này rồi. Tôi nói là trong vòng 5 thập niên tới thôi, nếu không khéo cải cách về phương thức hành đạo, chăm sóc Phật tử, thì số lượng Phật giáo của chúng ta nó sẽ bị tụt giảm. Nhưng mà không ngờ là nó tụt giảm quá nhanh. Và trên toàn cầu á, thì mặc dầu Phật giáo đã bắt đầu có mặt ở khoảng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng mà số tỷ lệ phần trăm ở các nước như châu Âu, các nước châu Phi thì hầu như là không đáng kể. Có những nơi đó chúng ta chỉ đạt được là 0% hoặc là nhiều nhất là 1%. Còn tại Úc chúng ta có 10% dân số Phật tử, hay là ở Mỹ là 6-7% dân số Phật tử. Thực ra là nó lệ thuộc vào con số di dân châu Á khi sang định cư, sống làm việc, và trước khi đi thế thì họ đã là Phật tử sẵn rồi. Thì tới những mảnh đất hứa này đó thì họ tiếp tục duy trì đời sống tâm linh Phật giáo thôi. Còn cái tỷ lệ dân số người bản địa đi theo Phật giáo thì vẫn chưa nhiều. Thì đây là những cái hiện thực mà chúng ta phải ghi nhận. Vì tôi có cơ hội làm Tổng Thư ký Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008, Phó Tổng Thư ký của tổ chức này 2006, 2007, 2014, 2019, và nằm ở bộ phận ngoại giao quốc tế để mời gọi các phái đoàn và các quốc gia tham gia với Vesak nói chung và Vesak tại Việt Nam nói riêng. Cho nên những cái số liệu đó thì tôi nắm cũng tương đối là rất là sát với thực tiễn. Thì nói như vậy không phải là để cho chúng ta nản lòng thất chí, mà nói để chúng ta nhìn ra được cái mặt yếu của Phật giáo hiện nay. Và theo đó đó mình cần phải đánh giá lại hệ sinh thái Phật giáo, đó là phải tái tổ chức lại cách thức hành đạo, rồi làm thế nào để nâng cao hệ sinh thái Phật giáo trong việc phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Nếu như chúng ta ngủ quên trên các giá trị đặc biệt của nền minh triết Phật giáo, rằng là Phật giáo rất khoa học, Phật giáo rất là triết học, Phật giáo rất đạo đức, Phật giáo rất xã hội, Phật giáo rất nhân văn, Phật giáo với hàng loạt các cái phẩm chất cao quý khác, vượt trội hơn các tôn giáo khác. Nhưng mà trên thực tế, cách thức mà tăng ni nhập thế tại các chùa, rồi tại các cấp lãnh đạo của giáo hội chưa thật sự được tốt. Thì tôi không tin rằng với các hệ giá trị đó, đó Phật giáo có thể trở thành là đại đa số. Thì bây giờ trên toàn cầu chúng ta mới có khoảng 550 triệu tín đồ Phật tử đó. Đang khi các tôn giáo khác thì con số vẫn cao hơn mình dữ lắm. Và chúng ta chỉ mới đứng được vị trí thứ 5 trên toàn cầu thôi. Do đó, đó quần chúng đến với Đạo Phật đó, thì ngoài những cái hệ giá trị mà tôi vừa tóm nêu, thì thực ra nó còn là cái cách thức hành đạo, cách thức tổ chức, cách thức quản trị, và những cái thông điệp, rồi những cái tiện ích mà chúng ta mang lại cho tín đồ Phật tử là cái gì. Tất cả những điều đó nó góp phần làm tăng trưởng số lượng tín đồ Phật giáo, hoặc là làm giảm thiểu số lượng tín đồ Phật giáo ở tại các chùa hay là ở tại các khu vực nó riêng. Do đó, việc chăm sóc Phật tử theo tôi đó không chỉ đơn thuần là một nhu cầu, mà còn là yếu tố hay là chìa khóa quyết định sự lớn mạnh của Phật giáo ở tại một ngôi chùa, một khu vực hay là một thành phố, một quốc gia. Nếu chúng ta không có nhìn ra được vấn đề này đó, thì số lượng dân số Phật giáo của chúng ta sẽ không tăng trưởng như sự trông đợi. Về khái niệm chăm sóc Phật tử đó, thì tôi định nghĩa một cách đơn giản như thế này. Đó là tất cả những hành vi phục vụ cho người tại gia, nhằm tạo ra các giá trị thỏa mãn được các nhu cầu và sự trông đợi của các Phật tử, đều được gọi chung đó là các dịch vụ chăm sóc Phật tử. Thì đây là khái niệm trong kinh tế học tôi vay mượn để dễ giúp cho chúng ta hình dung được cái công việc mà chúng ta phải làm là những cái gì. Thì cũng giống như một đầu bếp, cái công việc quan trọng nhất đó, đó là chăm sóc khẩu vị của thực khách. Thì thực khách đó có hài lòng thì mới đến lần thứ hai, thậm chí là nhiều lần sau, mà cứ mỗi lần mà quay trở lại một nhà hàng hay là một cái quán ăn á, thì vị tài xế này đó sẽ có thể dẫn thêm các khách hàng khác nữa, tức là số lượng đó ngày càng gia tăng. Thì chúng ta chỉ cần đánh giá cái giá trị dịch vụ của cái nhà hàng đó thông qua việc có bao nhiêu số lượng thực khách thường đến để tiêu thụ các sản phẩm này. Thì cũng giống như một gia đình, nếu mà cha mẹ chăm sóc con cháu thật tốt, dẫn dắt tương lai cho con cháu mọi thứ rất là tích cực, thì chắc chắn rằng là những người con đó sẽ trở thành là con thảo, cháu hiền. Còn nếu như cha mẹ bỏ lơ, không quan tâm, không chăm sóc, thì con cháu sẽ bỏ nhà ra đi, trở thành là trẻ bụi đời, và thậm chí là phạm pháp, và để lại rất nhiều tiếng xấu, làm ảnh hưởng đến cái truyền thống uy tín của gia tộc. Như vậy, toàn bộ các hoạt động của tăng đoàn ở tại các chùa tăng, gọi là ni đoàn ở tại các chùa đi, với mục đích là mang lại các hệ giá trị cụ thể mà làm thỏa mãn được tâm lý của Phật tử tại gia, thì chúng ta có thể đánh giá rằng là đây là những ngôi chùa, những tăng đi đáp ứng được những nhu cầu Phật sự. Tức là chúng ta phải chăm sóc, bởi vì Đức Phật đã dạy rất rõ là phụng sự nhân sinh là cách cúng dường Đức Phật một cách thiết thực. Chứ Đức Phật đâu có dạy là phải phụng sự Ngài hay là phụng sự tất cả các vị Phật Bồ Tát khác, mà thông qua cái lòng tôn kính dành cho Đức Phật, chúng ta hướng đến việc phụng sự nhân sinh theo tinh thần tốt đời đẹp đạo. Thì đây là cái phần mà lý thuyết là chúng ta đã có sẵn ở trong kinh điển, dù là kinh điển Pali, kinh điển A Hàm hay là kinh điển Đại Thừa. Thì trên nền tảng đó đó, chúng ta cần phải thiết lập được mục tiêu chăm sóc các Phật tử, mục tiêu gần, mục tiêu xa. Mục tiêu gần á là giải quyết được các vấn nạn mà các Phật tử đang gặp phải. Thì vấn nạn Phật tử thì chia làm ba nhóm thôi. Thứ nhất là vấn nạn khó khăn về vật chất, thì chúng ta nối kết làm sao để cho các Phật tử có được cơ hội công ăn việc làm, thì họ thấy là mình chăm sóc như thế thì họ mới gắn kết với chúng ta được. Và nhất là trong giai đoạn Covid-19 này, thì những Phật tử đã từng gắn kết với chùa nếu thuộc về diện gặp khó khăn, vì trong giai đoạn Covid thì đâu có việc làm, thì chắc chắn là không thể nào có lương, mà nếu ai đang ở nhà thuê thì không thể nào trang trải được chi phí cho cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Thì như vậy những gói quà hỗ trợ rồi giúp đỡ tận tâm, tận tình, tận lực, hay là túi thuốc để trị các cái triệu chứng nếu mà lỡ bệnh Phật tử bị dướng vào bệnh, chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đất dân tâm và làm cho các Phật tử đó gắn kết lâu dài với ngôi chùa. Chăm sóc thứ hai là về phương diện tinh thần, tức là những cái tư vấn về cầu an, cầu siêu, lễ tang, lễ cưới, gia đình, những trở ngại khó khăn cần đến những giải pháp giải quyết được lâu dài những cái bế tắc đó. Và thứ ba đó là làm sao là mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người tại gia, bao gồm các phước báo nếu chúng ta định hướng sự tư vấn trên nền tảng của chánh tín, để cho ngay từ những cái ngày đầu trở thành Phật tử đó, người Phật tử tại gia đó là không đi lệch đường, không đi đường vòng, và trở thành một người rất là tinh tấn trong việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự về sau này. Thì vậy ít nhất là các mục tiêu chăm sóc Phật tử chúng ta phải đặt ra, Rồi dựa lên trên tính ưu tiên để chúng ta tạo ra các mục tiêu cụ thể cho bản thân của vị trụ trì và cho các thành viên của tăng đoàn. Nếu như các chùa không quan tâm đến vấn đề này đó và cứ làm đạo theo cách truyền thống, ai thích thì tới chùa, thích không thích thì thôi đi, rồi Phật tử không gắn kết với ngôi chùa nữa mình cũng không quan tâm, thì rõ ràng cách thức làm đạo đó nó sẽ rất là khó thành công trong cái thời mà cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các tôn giáo. Mặc dù Phật giáo thì theo thần Phật dạy đó là không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với ta, nhưng mà các cái phong trào tôn giáo khác á, người ta nỗ lực rất là tốt, rồi đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, rồi ở công viên, rồi phố thị, quảng trường, tất cả các khu học, rồi khu chợ búa, vân vân. Và nhất là các giáo tin lành ta làm cái vấn đề này rất là tích cực, rất là hiệu quả. Thì theo thống kê chung á, cứ 100 người họ tiếp xúc như thế đó, sẽ có trung bình 5 đến 6 người đó là quý cái tấm lòng nhiệt tình của những người đang rao giảng và chánh thức trở thành là tín đồ. Thì bây giờ các cái mục tiêu ưu tiên đó thì gần như là không có bao nhiêu tăng ni chúng ta quan tâm. Và so với lượng các Phật tử đó thì cũng không có bao nhiêu người thật sự dấn thân về vấn đề này. Chúng ta mới phát nguyện lòng từ bi độ các chúng sinh trên phương diện nhận thức thôi. Còn đi vào trong đời sống thực tiễn đó thì hầu như là tăng ni và các Phật tử chúng ta là dấn thân này đó chưa có thật sự là làm cảm động được, lay động được lòng người để cho những người không có tôn giáo hoặc là khác tôn giáo đó cảm thấy được thuyết phục để trở thành đó là Phật tử. Như vậy tất cả các hoạt động chăm sóc Phật tử phải được nâng lên thành nguồn động lực để thúc đẩy các công việc hành đạo ở tại các ngôi chùa. Thì bằng cách đó đó thì tôi tin rằng đó số lượng Phật tử ở tại các chùa sẽ gia tăng. Về quy trình chăm sóc Phật tử đó thì tôi xin trình bày khái quát như sau. Trước nhất chúng ta cần phải có danh sách các Phật tử. Thì danh sách Phật tử thì thường chúng ta sẽ đạt được thông qua các lễ quy tập thể tại chùa. Rồi trên nền tảng đó đó chúng ta tìm kiếm các Phật tử tiềm năng. Thì như tại chùa Giác Ngộ của tôi đó, mỗi năm tổ chức quy y 12 lần chính thức á, tức là mỗi tháng là một lần. Nếu không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thì trung bình mỗi một lần như vậy có khoảng 500 đến 800 người đăng ký và có mặt tại chùa. Còn từ tháng 6 năm 2020 đến nay thì tùy theo thời điểm, phần lớn là tổ chức quy online. Thì tháng vừa rồi đó, tức là tháng 7 âm lịch đó, số lượng quy online là được gần 1.000 người, tức là 960 mấy người. Thì trong cái đơn đăng ký quy online đó, ngoài thông tin cá nhân còn có trình độ, rồi sở trường, rồi kỹ năng, nguyện vọng đóng góp vân vân. Thì đây là một cái nguồn dữ liệu để chúng ta nắm bắt được, để khi mà có các Phật sự nào có liên hệ đến các cái nguồn nhân lực đó đó thì chúng ta nối kết kịp thời và mời gọi họ tham gia. Thì tôi tạm gọi đó, cái danh sách các Phật tử quy trong các lễ quy đó là một cái nguồn nhân sự tiềm năng rất là lớn mà phần lớn các chùa hầu như là bỏ qua, không có quan tâm. Sau khi có cái nguồn tiềm năng này đó, thì chúng ta cần phải có cái công việc tiếp cận Phật tử, tức là mời một số người giao các cái công việc phù hợp với sở trường, sở thích, nguyện vọng, lý tưởng của họ. Chúng ta đánh giá xem cái công việc là được thực hiện đó có hiệu quả hay không. Khi được hiệu quả thì chúng ta mời chính thức để tham gia làm vai trò lãnh đạo. Thì để công việc này được tốt á, thì chúng ta cần phải chọn các Phật tử doanh nghiệp á, họ có trình độ quản trị ít nhất là vài chục cho đến vài trăm, thậm chí có nhiều doanh nghiệp là vài ngàn nhân công. Thì các kinh nghiệm quản trị đó đã có, chỉ cần là đưa thêm tinh thần Phật giáo vào nữa thì cái việc quản trị các công việc Phật sự tại chùa đó sẽ được thành công một cách mỹ mãn. Thì cái cách mà chúng ta cần phải làm là như thế. Tại Việt Nam từ năm 1990 trở về trước đó, trong các bậc tôn túc đó, thì thiền sư Thanh Từ được xem là ngôi sao bắt đầu sáng giá nhất. Thì mỗi năm thì sư Thanh Từ chủ trương tổ chức quy vào ngày mùng 8 tháng Chạp, hàng ngàn người đến quy. Nhưng mà trong bối cảnh hiện đại đó thì cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các tôn giáo, rồi tác động của vô thường, những sự thay đổi tâm lý mà mình không thể là dự đoán trước được, cho nên việc trì hoãn quy y cho các Phật tử tại gia đó có thể làm cho họ mất cơ hội trở thành Phật tử. Cho nên tại chùa Giác Ngộ đó, ngoài 12 lần chính thức làm lễ quy, thì đối với những người là Phật tử Việt Kiều hoặc là đến từ các tỉnh thành khác, một hai người tôi cũng phải tổ chức quy, bởi vì sau khi họ gặp mình được lần này, chưa chắc là lần khác mà họ có cơ hội để đến chùa Giác Ngộ để gặp nữa. Thì như vậy làm sao có thể giúp cho họ trở thành Phật tử, đa khi cái nhân duyên họ muốn trở thành Phật tử là tại ngôi chùa của mình. Và năm 1997 khi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Hòa Thượng Giác Nhiên, dẫn phái đoàn Phật tử từ Mỹ sang hành hương Phật tích tại Ấn Độ, thì Hòa Thượng có chia sẻ cái kinh nghiệm quy của Hòa Thượng. Hòa Thượng thứ nhất là tự thân mình lái xe ra đến phi trường để rước các Phật tử đến chùa mình tu. Thì lúc đó Hòa Thượng cũng đã đó là 70 tuổi rồi. Thứ hai đó, Hòa Thượng tự tay sao chép các băng cassette tape, lúc đó thì chưa có VCD rồi DVD như bây giờ, chưa có cổng USB đó. Rồi thứ ba đó là khi các Phật tử từ các tiểu bang khác gọi điện thoại, thì Hòa Thượng sau khi hướng dẫn đạo ngắn gọn xong đó, thì Hòa Thượng làm lễ quy online tức là thông qua điện thoại thôi. Thì lúc đó thì Hòa Thượng chỉ đọc theo phương pháp truyền thống là con tên gì đó xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, từ đây về sau xin văn giữ năm điều đạo đức, từ đó là Hòa Thượng đặt pháp danh liền. Thì cái lễ quy y qua điện thoại đó nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy là 2 phút. Tức là cách đây mấy chục năm thì Hòa Thượng đã làm cái công việc mà tôi cho rằng rất là tiến bộ. Thì có thể nó khác với các cái nghi thức quy truyền thống tại các chùa. Bây giờ là chúng ta phải hết sức linh động. Còn trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng đó, thì từ nhiều thập niên trước khi Ngài đang tham gia một cái hội thảo hay là hội nghị của giáo hội, thì giáo hội phân bổ các bậc tôn túc thì nghỉ trong một khách sạn nào đó, thì nếu có các thiện nam tín nữ đến thì Hòa Thượng quy tại ngay khách sạn luôn, chứ không cần phải đi đến một ngôi chùa nào hết á. Và vị trí quy cũng rất là ngắn gọn, chỉ cần là con xin nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng Đoàn thì đã chính thức trở thành Phật tử rồi. Thì nói như vậy đó để chúng ta thấy là mình cần phải nỗ lực, mỗi chùa đồng phải nỗ lực tập thể để số lượng Phật tử ở chùa mình ngày càng được gia tăng. Thì đây là cách mà chúng ta trực tiếp tham gia vào cái công việc chăm sóc Phật tử. Về phần thứ ba thì cái chất lượng của việc chăm sóc Phật tử đó là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công trong các nỗ lực tăng dân số Phật tử tại các chùa, rồi tại các tỉnh thành, tại quốc gia, rồi tại khu vực. Trước nhất là về khái niệm, thì cái chất lượng của sự chăm sóc đó, về bản chất đó là các đặc điểm của sự chăm sóc. Theo đó, khi được chăm sóc, các Phật tử sẽ cảm thấy hài lòng, rồi thể hiện ra sự tán dương cụ thể hay là biểu đạt một cách thầm lặng. Chùa Giác Ngộ làm truyền thông từ năm 2000, có thể là một trong các chùa đi tiên phong về vấn đề này tại Việt Nam, bắt đầu qua sự thành lập của trang web đạophatngaynay.com. Thì trải qua 21 năm đó, làm các Phật sự, thì tôi rút ra một cái bài học như thế này. Mình đóng góp cho rất nhiều các Phật tử, nhưng mà số lượng người bày tỏ lòng biết ơn qua cái truyền thông như là nhắn tin vào trong email hoặc là qua Facebook hay là qua bất cứ một cái tiện ích nào, thì hầu như nó chỉ đạt được khoảng chừng 1% thôi. Còn 99% còn lại đó, người ta thầm biết ơn chứ không quen nói ra, cũng không quen chia sẻ cái thông tin đó. Như vậy, để làm thế nào đánh giá được các cái chất lượng chăm sóc của ngôi chùa của mình, thỏa mãn được tấm lòng của các Phật tử, thì chúng ta chỉ cần biết là gì? Số lượng các Phật tử đó đến chùa ngày càng đông hơn. Rồi mỗi hoạt động Phật sự của chúng ta khi truyền thông trên mạng xã hội có nhiều người hưởng ứng hơn, thì thông qua những cái tiêu chí đơn giản đó, mặc dù nó không phải là thước đo tuyệt đối, chúng ta có thể một cách gián tiếp biết rõ rằng là các hoạt động và cái nội dung, chất lượng chăm sóc của chúng ta đó đã chạm đến trái tim của Phật tử tại gia, cho nên họ cảm thấy hài lòng, và từ cái hài lòng đó thì cái số lượng họ đến mới đọc. Do đó cần phải tìm những nội dung, những chương trình tu học làm thế nào để chúng ta giúp cho các Phật tử được hạnh phúc. Về tiêu chí làm hài lòng các Phật tử, đó là chúng ta phải đẳng thức hóa cái chất lượng phục vụ bằng với sự thỏa mãn tâm lý của các Phật tử tại gia. Một bên đó là cái nguồn cung, tức là tăng ni của một ngôi chùa, và rộng hơn đó là đại diện cho giáo hội Phật giáo. Một bên đó là cộng đồng quần chúng, bao gồm người theo đạo Phật, người không có tôn giáo, hoặc là người khác tôn giáo, hoặc là người chỉ mới có thiện cảm yêu quý mến đạo Phật thôi chứ chưa chính thức Phật tử. Thì hai cái cán cân này đó, mà nếu mà nó là bằng với nhau, thì công việc phục vụ chăm sóc Phật tử của các chùa đó được xem là thành công. Còn nếu như là nhu cầu thỏa mãn hài lòng của các Phật tử á, nó quá thấp, rồi các cái nỗ lực của chúng ta làm nó quá cao, thì cho nên biết là mình làm chưa đúng cách, thế thôi. Cho nên là để quyết định sự thành công trong việc làm hài lòng Phật tử tại gia, thì chúng ta phải nâng cao các cái sự kiện hoạt động Phật sự, và nâng cao các cái chất lượng thông qua các cái sự kiện Phật sự đó, để chúng ta có thể làm thỏa mãn. Bởi vì mỗi người đó có một cái nguyện vọng khác nhau. Chính vì thế mà ở chùa Giác Ngộ, như quý vị biết đó, là làm nhiều cái Phật sự khác nhau. Nào là trao học bổng cho tăng ni trong nước và nước ngoài, học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, rồi các cái chương trình cứu trợ nạn nhân thiên tai bão lũ, các cái chương trình nhà tình thương tình nghĩa, các hoạt động ứng biến trước các cái biến đổi khí hậu, rồi các hoạt động ấn tống, tặng máy nghe giảng, biếu kinh sách miễn phí, và nhiều hoạt động khác. Trong đó có hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, rồi âm nhạc, phim ảnh. Rồi riêng về âm nhạc không đó, thì quý vị biết là chùa Giác Ngộ đã làm hơn 150 đĩa album Phật giáo. Mỗi một đĩa thì đó là trung bình 10 cho đến 12 nhạc khúc. Ngoài ra nó còn nhiều hoạt động khác nữa. Thì mỗi một thành phần xã hội, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, thì họ có một cái nhu cầu đến với chùa khác nhau. Do đó chúng ta phải có nhiều hoạt động khác nhau thì mới có thể thu hút được nhiều thành phần đến với chùa. Còn riêng chùa Giác Ngộ thì nó nằm ở trong bán kính khoảng 4 cây số, có cả chục trường, từ trường cao đẳng đến đại học. Cho nên thì chùa còn có các cái dịch vụ, đó là giảng Phật pháp căn bản, rồi Phật pháp nâng cao, mỗi năm đó là 4 khóa. Ngoài ra thì còn có 15 lớp ngoại ngữ miễn phí, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali. Rồi 4 lớp kỹ năng sống, gồm có yoga, lớp thư pháp Việt, lớp sức khỏe và nhiều cái lớp khác. Nói chung là mình phải nỗ lực làm rất nhiều việc để cho các Phật tử có thể tùy theo sở thích và cái nhu cầu mà họ đến với chùa. Lúc đó thì cái cơ hội chia sẻ chân lý Phật đó, đối với họ đó mới thật sự được thực hiện. Để làm các công việc này đó thì chúng ta có thể nêu ra một bảng đánh giá bao gồm trước nhất là những việc cần làm, tức là mình phải suy nghĩ ra các cái kế hoạch để được thực hiện, rồi tình nguyện xung phong hoặc là giao cái công việc cho những người chuyên môn, hoặc là mời gọi những người có trình độ quản trị để tham gia. Rồi chúng ta phải làm một cái bảng là việc nào đã làm, việc nào đang làm, việc nào là chuẩn bị làm. Rồi thậm chí phải dùng cái bảng thời gian ngược để đánh giá cái tiến trình thực hiện các cái công việc. Cái đến thì chúng ta phải đặt ra cái độ tin cậy, có nghĩa là chủ trì phải tin tưởng và giao nhiệm vụ cho các trợ lý. Rồi chủ trì và các trợ lý đó phải tin tưởng giao cho các thành viên tăng đoàn. Rồi tăng đoàn tin tưởng giao công việc đó cho các Phật tử dấn thân tại chùa của mình. Tương tự ở phạm vi quan hệ rộng hơn đó, thì giáo hội phải tin tưởng giao Phật sự cho các ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh. Rồi ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh tin tưởng giao Phật sự cho quận huyện, quận huyện giao Phật sự cho phường xã giao Phật sự cho các chùa, rồi các chùa giao Phật sự cho tăng ni. Thì bằng cái cách đó đó, chúng ta tạo ra một cái mạng lưới tin tưởng lẫn nhau để tham gia một cách có hiệu quả. Còn nếu như mà vị tăng ni nào đó cứ ôm hết tất cả các Phật sự phía mình mà không phân bổ cho những người khác cùng chia sẻ đó, thì người đó sẽ bị vất vả nhiều mà hiệu quả Phật sự không cao. Thú thật với quý vị thì tại chùa Giác Ngộ thì trong 2 thập niên qua đó, thì tôi đã giao các công việc quản trị chùa đó cho các thầy trẻ. Năm nay tôi mới có 53 tuổi, chưa phải là già, chưa đạt được cái tuổi già. Mà cái công việc chính yếu là đều đã giao hết, tôi chỉ làm cái công việc chứng minh là chính thôi, chứng minh là chính thôi. Thì đây là tinh thần của ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Trần Nhân Tông giao lại ngai vàng cho Thái tử Trần Anh Tông khi mà ngài mới được có 40 tuổi hoài, mới 40 tuổi thôi. Do đó chúng ta đừng có sợ rằng là cái thế hệ kế thừa của mình đó là còn trẻ, chưa đủ năng lực để làm. Thông qua cái quá trình làm đó thì sự trưởng thành của họ đó, nó sẽ được gọi là đánh giá và học hỏi dần dần thôi. Nghề dạy việc, nghề dạy thợ. Cho nên là mình phải có cái sự tin cậy thì mới có thể có nhiều hoạt động Phật sự. Và theo cách đó đó thì những năm mà tôi đi làm Phật sự ở nước ngoài, 3 tháng mùa hè, các Phật sự ở tại chùa Giác Ngộ hoàn toàn vẫn diễn ra một cách tốt đẹp và không cần phải có mặt tôi. Nếu như chúng ta không mạnh dạn thì không thể làm được việc đó. Về kỹ năng đánh giá đó thì chúng ta phải nhớ đó, nó gồm có 2 nội dung. Thứ nhất là đánh giá cái chất lượng của các Phật sự mà chúng ta mang lại cho Phật tử. Thì đánh giá này đó phải dựa trên tinh thần xây dựng những lời khuyên, những hướng dẫn tích cực để giúp cho người chưa biết cách làm đó có thể hiểu được các trình tự, thứ lớp để họ có thể tiến bộ hơn, thành công hơn. Chứ còn tất cả mọi người đó khi mà tham gia vào Phật sự gì thì hầu như là họ hoàn toàn chưa biết, mà không phải ai cũng lanh lẹ để có thể tự học hỏi hoặc là tự tìm ra được cái giải pháp. Rồi phải có người dẫn là dắt tay chỉ việc. Rồi đánh giá thứ hai là đánh giá những mặt yếu kém, những điều mà chưa được thành công, những điều cần phải được khắc phục để có thể đảm bảo và cam kết việc đạt được sự thành tựu ở trong tương lai, hoặc tối thiểu đó, không diễn ra cái sự yếu kém thêm một lần nào nữa cho cùng một cái công việc. Nên là cố gắng làm sao chúng ta khích lệ để tạo ra cái sự dấn thân của các thành viên, và chính bản thân của các thành viên cũng cảm thấy hài lòng khi được nhắc nhở, đánh giá với những cái kỹ năng tích cực. Về độ đảm bảo thì chủ trì và các vị được thầy chủ trì giao cần phải có kiến thức Phật pháp vững, kiến thức về các lĩnh vực mà mình được giao, rồi phải có kỹ năng để thực hiện, rồi phải có thái độ lịch sự, ôn hòa, nhã nhặn, cách thức làm việc có tính quy củ, bài bản, thì mới có thể đảm bảo được sự thành công. Còn về độ phản hồi đó, thì chúng ta cần phải mạnh dạn đón nhận các phản hồi của quần chúng. Thì ở các cái cơ quan nhà nước, cũng như là các tổ chức dân sự, hoặc là các công ty tập đoàn đẳng cấp đó, thì họ luôn luôn có một cái hộp thư góp ý, hoặc là feedback, tức là những cái phản hồi của quần chúng. Thậm chí ở những quốc gia tiên tiến đó, những cái tập đoàn lớn đó, người ta còn kêu gọi những người trong lĩnh vực IT khi phát hiện ra những yếu kém về phần mềm của họ hay là hệ thống của họ, mà phát hiện ra được, chỉ ra được đó, thì họ còn thưởng tiền vài chục ngàn Mỹ Kim hay là vài trăm ngàn Mỹ Kim. Đó là cái thái độ cầu toàn, cầu thị để đảm bảo được các cái dịch vụ mà họ có thể mang lại cho khách hàng. Mà khi thỏa mãn được cái dịch vụ này đó, thì được hiểu đồng nghĩa là gì? Tập đoàn đó, công ty đó, đó ngày càng được lớn mạnh, giàu sang hơn đó. Thì tương tự, chùa nào mà làm hài lòng được Phật tử thì chùa đó phát triển mạnh hơn. Phát triển mạnh hơn thì đóng góp Phật sự được nhiều hơn. Phật sự được nhiều hơn thì quần chúng đến với Đạo Phật nhiều hơn. Và do đó góp phần tăng trưởng Phật giáo và phụng sự giáng sinh. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải có cái độ thông cảm, thể hiện cái sự quan tâm đối với các nhóm Phật tử khác nhau. Thì đối với các Phật tử thì tôi tạm chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm các nhà hảo tâm, tức là những người đóng góp nguồn tịnh tài, thậm chí là cái nguồn nhân lực để góp phần quản trị các cái Phật sự của một ngôi chùa. Thì nhóm này đó thì họ rất là thông minh, và dĩ nhiên là khi mà họ thành công thông minh thì luôn luôn kèm theo đó là có cái tôi. Cái tôi có thể là thể hiện một cái công khai, hay là cái tôi một cách rất là tế nhị, khéo léo, không nói ra. Nhưng nếu mà mình là không khéo va chạm vào cái tôi đó thì sau một thời gian phục vụ thì họ sẽ rời bỏ khỏi chùa mình, đi đến một ngôi chùa khác. Và khi đi như vậy thì họ vận động những bạn bè tham gia Phật sự ở ngôi chùa đó cũng cùng đi theo. Thì lúc đó chúng ta sẽ bị mất đi một cái nguồn nhân lực rất là quan trọng. Do đó phải khéo quan tâm. Nhóm thứ hai đó là nhóm phụng sự, tức là những người đến chùa để làm công quả. Thì tôi thường dùng cái khái niệm là phụng sự viên, để nó gần gần với tình nguyện viên. Tình nguyện viên là cái từ mà các hội đoàn bên ngoài ta sử dụng. Mình dùng cái từ tôn giáo chút là phụng sự. Phụng sự thì nghĩ đến tha nhân hơn là chính bản thân mình và gia đình mình. Do đó thì cái nhóm này đó thì tùy theo các hoạt động Phật sự mà chúng ta thông báo để mời gọi họ. Thì chùa Giác Ngộ có nhiều Facebook và các cái nhóm Zalo. Chúng ta nối kết để khi có một Phật sự nào đó thông báo lên cần bao nhiêu người, cho việc gì, thời điểm nào, làm ở đâu, thì số lượng đó đáp ứng rất là nhanh. Bằng cách này đó thì bên chùa Giác Ngộ sẵn sàng làm cái công việc đáp ứng cái nguồn nhân lực cho các Phật sự của Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh hay là Giáo hội Trung ương. Nó ví dụ như là tìm các phụng sự viên tham gia vào lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến, thì thông báo trong vòng 3 ngày là có gần 600 người đăng ký tham gia. Thì đó là một cái ví dụ thôi. Còn các cái hoạt động khác thì cần bao nhiêu người là có bao nhiêu. Tôi nói ví dụ như khi tổ chức lễ tốt nghiệp Học viện Phật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cần 400 thanh niên Phật tử để làm hàng rào, vì cái chính điện tạm của học viện ở cơ sở Hai Lê Minh Xuân á, quý vị biết là đâu có vách tường, cho nên cần phải có một cái nhóm Phật tử trẻ để làm hàng rào. để đảm bảo được cái lễ diễn ra một cách ổn định và thành công, là có đủ cái số lượng đó trong vòng 2-3 ngày đăng ký thôi. Thì các chùa nên tạo ra các cái nhóm diễn đàn này và đặt ra nhóm trưởng, nhóm phó, rồi các quỹ viên thường trực v.v. để các vị đó ta có trách nhiệm mời gọi các thành viên khác tham gia Phật sự ở chùa của mình. Thứ ba là nhóm nhân viên. Nhóm nhân viên là nhóm có kiến thức, kỹ năng, có kiến thức học thuật để được phân công vào các vai trò thích hợp. Thì ở chùa Giác Ngộ thì chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 là nhóm truyền thông. Nhóm truyền thông thì gồm có quay phim, chụp hình, dựng phim, quản lý trang web và các mạng xã hội của chùa. Nhóm thứ hai đó là nhóm ghi chép cầu an, cầu siêu, hoặc là các cái giao tiếp quần chúng Phật tử. Nhóm thứ ba đó là nhóm đầu bếp chính của chùa. Thì ba nhóm này đó đều được trả lương, thì tôi gọi là nhóm nhân viên. Mặc dù họ cũng là các Phật tử, nhưng mà tiền lương thì lấy hữu nghị hơn, họ nhận lương hữu nghị hơn là so với làm ở các công ty bên ngoài. Thì họ mới dành được trọn thời gian, thay vì công ty bên ngoài ta làm 8 tiếng thì các nhân viên được trả lương này họ làm nó có khi là 10 tiếng, có khi 12 tiếng. Và có những cái sự kiện Phật sự khẩn cấp thì họ có thể làm luôn cả đêm để đáp ứng cho cái sự thành công về các hoạt động của một ngôi chùa. Cho nên là chúng ta cũng phải mạnh dạn làm các công việc đó. Thì các nước như là Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore là những quốc gia đi đầu về cái quản trị nhóm nhân viên được trả lương trong các chùa. Tôi có gần 2 năm sống tại chùa Từ Ân, quận 6, ở đường Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Thì vào thời điểm năm 87 và năm 88, thì tôi mới nhận ra được là các nhân viên làm ở trong chùa đó thì được trả lương hết. Người ta mới dành hết thời gian cho công việc của mình. Còn nếu như mình muốn làm công quả không á, thì một phần á là chúng ta sẽ không có đủ người. Phần thứ hai đó, có đủ người đi nữa thì chúng ta cũng không có đủ các cái tính chuyên môn để làm. Trong phần thứ tư thì tôi xin trình bày về các phương tiện hữu hình chăm sóc các Phật tử tại gia. Hữu hình á, tức là các cơ sở vật chất. Một mô hình chùa lý tưởng theo tôi đó là chùa có một cái không gian rộng, có cảnh quan, có kiến trúc mỹ thuật, phong cảnh đẹp, thậm chí nó phải làm bằng chất liệu bền vững. Chất liệu bền vững tức là làm bằng đá hay là làm bằng những cái chất liệu gỗ không bị mất mật ăn. Thì các cái công trình tôn giáo của các tôn giáo khác phần lớn là được sử dụng bằng chất liệu bền vững và mỹ thuật rất là cao cấp. Còn các chùa của Việt Nam phần lớn rất là thô sơ, rất là không bền vững, bởi vì cái nguồn phát tâm cúng dường của Phật tử tại gia tại Việt Nam không có cao so với các quốc gia khác. Chùa cần phải có cổng tam quan, rồi có chánh điện rộng, rồi phải có địa tạng đường để thờ hương linh, thờ cốt, rồi cần phải có giảng đường để học Phật, giảng dạy Phật pháp, rồi phải có thiền đường để thực tập thiền. Nếu tiêu chuẩn nữa thì cần phải có viện bảo tàng, rồi có phòng viết thư pháp, rồi phòng trà đạo, rồi phòng lưu trú, hệ thống vệ sinh chuẩn mực. Thì đây là cái mô hình chùa mà tôi rất là tâm đắc do Hòa Thượng Thích Tinh Vân, người sáng lập ra hệ thống Phật Quang Sơn của Đài Loan, đã áp dụng từ năm 1964. Cho đến thời điểm này đó thì Hòa Thượng đã có được khoảng 250 ngôi chùa ở năm châu, bao gồm luôn cả châu Phi. Tại Su Vi thì Hòa Thượng đã xây dựng được gần 10 ngôi chùa và là nhóm Phật giáo đầu tiên xây chùa ở tại châu lục gồm có 56 quốc gia này. Thì hầu như là Phật giáo vẫn còn rất chậm, rất thờ ơ trong việc mở rộng phạm vi địa dư, chia sẻ chân lý Phật cho nhân loại trên các châu lục so với các tôn giáo khác. Ở các chùa miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, do cái văn hóa đặc thù thì phần lớn á không có giảng đường. Rồi trên chánh điện đó thì có rất nhiều các bàn thờ Phật và Bồ Tát và các thần. Rồi cái không gian dành cho việc giảng kinh thuyết pháp đó nó không được nhiều. Còn các ngôi chùa mới, bao gồm là chùa trùng tu hoặc là chùa xây dựng mới đó, thì đã khắc phục được cái phương diện này. Cho nên là tôi mong các tăng ni trẻ khi mình chuẩn bị được bổ nhiệm một ngôi chùa, thì chúng ta phải nhận diện rằng là đừng nên thỏa mãn rằng là mình đã làm cái vai trò đó, mà phải nỗ lực phát nguyện là ngôi chùa đó mình sẽ làm nó lớn hơn, lớn hơn về diện tích đất, lớn hơn về quy mô Phật sự, lớn hơn về việc tăng trưởng dân số Phật tử, lớn hơn về việc đóng góp cho Phật giáo. Rồi người có năng lực nữa thì nên phát nguyện xây được nhiều ngôi chùa trong một kiếp tu của mình. Thì những cái cơ sở Phật chất như vậy đó mới đóng góp nhiều Phật sự cho quần chúng. Còn trong 3 năm qua đó thì tại Việt Nam chúng ta biết là các phương tiện truyền thông người ta thường đánh vào Phật giáo, nào là tại sao phải xây chùa to Phật lớn. Còn thời xưa thì có chùa làng nó gần với thiên nhiên, mấy chùa che chở hơn dân tộc nhỏ bé vân vân, thì đó là những cái quỵ biện mà tăng ni chúng ta phải nhận diện để làm thế nào mình cần phải có nhiều ngôi chùa lớn hơn. Chứ còn chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc chỉ là một trong rất ít các ngôi chùa có diện tích lớn tại Việt Nam thôi. Còn so với các tôn giáo khác đó, thì chúng ta đó đứng vào cái hạng thứ nhất từ ở dưới điểm lên. Thì trong một buổi thuyết giảng năm ngoái, tôi đã đưa ra các bằng chứng về số liệu hàng ngàn các ngôi nhà thờ, các cái đền thờ của các tôn giáo khác đó, có diện tích từ cái diện tích của cái điện thờ đó từ 5.000 m² cho đến đó là mấy ngàn mét vuông, cho đến là 10.000 m², với sức chứa là cả mấy chục ngàn người. Chùa Bái Đính chỉ có 5.000 m², nó rất là nhỏ so với các cái cơ sở tôn giáo khác. Do đó cần phải có nhiều ngôi chùa lớn để đáp ứng được cái số lượng sinh hoạt và số lượng Phật tử. Đấy, tôi nói ví dụ như chùa Giác Ngộ diện tích có 850 m², mở tại thành phố thì không thể nào mở rộng được nữa, vì xung quanh là đều là nhà dân hết rồi và giá đất rất là mắc, không thể mua được. Nếu mà không làm 7 lầu, nếu mà Sài Gòn mà cho ở đường Nguyễn Chí Thanh mà làm mấy chục lầu, tôi cũng làm mấy chục lầu, nhưng mà ở đây nó quy định chỉ được 7 lầu thôi. Thì nhờ đó thì mình mới tăng được cái diện tích sàn sử dụng. Chánh điện chỉ có 300 m² thôi. Bây giờ mỗi năm có 12 lần quy, mỗi lần quy tính trung bình đó là 600 người. Thì đã có 7.200 Phật tử mới rồi. Thì 300 m² làm sao chỗ đâu mà đứng nếu mà chúng ta không có một cái không gian thật là lớn của chánh điện. Cho nên chúng ta cần phải có một cái cơ sở vật chất bài bản. Về các trang thiết bị đó, thì đối với các ngôi chùa truyền thống, chúng ta phải ít nhất tăng cường hệ thống quạt máy. Chứ mà nực quá đó thì người ta đến, người ta cảm thấy nó khó chịu rồi ta không đến nữa. Còn các cái chùa ở thành phố lớn, mà nhất là những chùa mới xây, thì nên có thêm hệ thống máy lạnh ở tại chánh điện và giảng đường cho các Phật sự lớn trong những ngày lễ lớn. Rồi hệ thống ghế ngồi, dụng cụ ngồi thiền. Thì chùa Giác Ngộ quý vị biết là rất là chật, và sinh hoạt trên chánh điện tôi đều sắp ghế. Thì số lượng trong 300 m² có thể được gần 400 người. Còn nếu quý vị ngồi xếp bằng ở dưới sàn nhà đó thì số lượng nó sẽ ít hơn, vì hai cái đầu gối đó khi mình ngồi xếp bằng nó đã tạo ra một cái khoảng cách trung bình là 8 tấc, đang khi mà cái ghế đó chỉ có 5 tấc thôi, chúng ta đã tiết kiệm được không gian đó là 3 tấc mấy rồi. Như vậy là xếp ghế thì sẽ ngồi được nhiều người. Thứ hai đó là ngồi được trang nghiêm. Thứ ba ngồi được lâu, không có mỏi mệt, nhất là những người bị viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm vân vân, những cái chứng bệnh là do ít vận động mà ngồi dưới sàn nhà đó thì họ sẽ rất là khó. Nên là chúng ta cần phải có những cái tiện ích này. Còn lúc nào cần lại Phật thì chúng ta dẹp ghế đi, lúc nào cần ngồi thiền đó thì trải tọa cụ ra để ngồi. Rồi về khai cơm để phục vụ cho Phật tử trong những ngày lễ lớn đó, thì nó có hai lựa chọn, hoặc là khai bằng inox 304 không bị sét, hay là khai cơm bằng mũ thì nó rẻ tiền hơn, để chúng ta đảm bảo được an toàn thực phẩm cũng như là tiết kiệm được nguồn thực phẩm vì nó không có bị phí phạm. Thì đó là các cái phương tiện vật chất. Về nguồn nhân sự đó, Thì chúng ta phải chia ra làm hai. Thứ nhất á, là nhân sự là tăng và ni ở tại một ngôi chùa. Tôi gọi chung đó là tăng đoàn hay là ni đoàn. Chúng ta cần phải có được các tăng ni có đủ trình độ để gánh vác các Phật sự có hiệu quả. Thì nếu mà chúng ta so với các vị linh mục đó, thì trước khi vào đại chúng viện để được đào tạo là linh mục, thì các tín đồ đó phải tối thiểu có được một bằng cử nhân. Tuổi trung bình là 22 tại Việt Nam. Họ trải qua 6 năm đào tạo về thần học, đạt được bằng cử nhân, sau đó được điều về một nhà thờ để làm phó tế trong vòng 3 năm. Đó. Khi được đánh giá tích cực thì họ mới được đề xuất để thụ phong làm linh mục. Cho nên tuổi làm linh mục trung bình đó, còn các vị linh mục là 30 tuổi. Trình độ tối thiểu là 2 cử nhân. Và kiến thức triết học Đông Tây, kiến thức về tôn giáo, các kiến thức tư năng có đủ. Còn kinh nghiệm thì nó quá dày dặn này. Vì Thiên Chúa giáo họ chia ra có 3 năm, năm A, năm B, năm C, mỗi năm 48 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ thì có 3 bài đọc tụng, một bài kinh thánh cụ ước của Do Thái giáo, một bài kinh thánh tăng ước của Thiên Chúa giáo, một bài thánh tông đồ. Đúng 3 năm sau thì 3 bài đọc tụng đó mới quay lại thêm một lần nữa. Rồi toàn bộ lễ đó, bên Thiên Chúa giáo còn có 7 lễ, đó gọi là 7 bí tích. Thì sau 3 năm làm phó tế, trực tiếp tham gia và lắng nghe. Thì các vị đã tốt nghiệp đại chủ viện này đó, đủ tư cách về chuyên môn đó, để được thụ phong làm linh mục. Còn so với Phật giáo đó, thì phần lớn tăng đi chúng ta cái chuẩn làm trụ trì đó, chỉ có yêu cầu đó, từ đó là thấp. Trình độ thế học là lớp 12, trình độ Phật học là trung cấp thôi. Cho nên có nhiều vị sau khi tốt nghiệp trung cấp ra vẫn chưa đủ sức để thuyết giảng, chưa đủ sức để tổ chức các sự kiện lớn. Và nếu như chúng ta những vị tăng ni có năng lực cao, đệ tử nhiều mà không nhìn ra được vấn đề này để bổ sung cái nguồn nhân sự cho chùa của mình đó, thì về lâu về dài khi vị đó qua đời đó, thì ngôi chùa đó sẽ không thể nào tiếp tục phát triển được, nó sẽ khép lại thôi. Còn hệ thống Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân thì các vị ni đó rất giỏi, phần lớn là học tiến sĩ tại Nhật Bản về hoặc là ở châu Âu hay là Mỹ về, cho nên cái kinh nghiệm quản trị của họ rất là tốt, theo một cái mô hình đã có sẵn được nhân bản, thì cái chùa đó là phát triển rất là mạnh dù có hòa thượng hay không có hòa thượng. Thì đó là phương tiện hữu hình trong việc chăm sóc Phật tử. Và cuối cùng đó là phương tiện truyền thông chân lý. Thì đây là yếu tố rất quan trọng, quyết định đến sự thành công của việc tăng dân số Phật tử ở tại các chùa. Theo đó góp phần phát triển Phật giáo một cách bền vững hơn. Trước nhất là các chùa đó cần phải có hệ thống truyền thông, bao gồm truyền thông bằng trang web, truyền thông bằng mạng xã hội, truyền thông bằng các công cụ, vân vân. Thì về trang web á, thì phần lớn các chùa tại Việt Nam là chưa quan tâm. Ban lãnh đạo của Quỹ Đạo Phật ngày nay, trong lần tôi thuyết trình cho khóa 1 theo đề nghị của Tổ Minh Nhẫn đó, thì tôi đã lập ra một cái nhóm Zalo. Cho đến nay thì đăng ký được khoảng 400 tăng ni muốn sử dụng các phần mềm miễn phí do chùa Giác Ngộ làm. Thì Phật tử Giác Thanh Hà đó phát tâm mua một cái không gian cực lớn để có thể hỗ trợ cho các chùa nào mà chưa có trang web, để lập ra luôn cái trang web để làm các cái truyền thông cho chùa mình một cách có hiệu quả hơn. Về mạng xã hội đó thì chúng ta nên tận dụng ba mạng phổ biến nhất, đó là mạng Facebook với số lượng người sử dụng cho đến thời điểm hiện nay là khoảng 3.5 tỷ người. Mạng YouTube hiện nay đã có khoảng 1.5 triệu người. Mạng TikTok hiện nay đã có khoảng 400.000 người sử dụng. Và người Việt Nam thì sử dụng luôn cả ba hệ thống mạng xã hội này. Trước đây thì chúng ta phải trả tiền để được truyền trực tiếp, bây giờ là hoàn toàn miễn phí. Và nếu chúng ta biết cách thì các mạng xã hội này đó, khi ký hợp đồng với chúng ta đã còn phải trả cái tiền do số lượng view trên mạng của chúng ta nữa. Nên là nên tận dụng ba mạng truyền thông này đó để phát triển các cái hoạt động Phật sự. Về công cụ đó thì chúng ta cần phải có một máy chụp hình tối thiểu. Rồi mỗi chùa phải có tối thiểu là 2 máy quay phim, nhiều hơn thì càng tốt. Rồi 1 điện thoại thông minh hoặc là nhiều hơn càng tốt, để chúng ta tùy theo sự kiện Phật sự mà chọn hoặc là điện thoại thông minh, hoặc là máy quay chuyên nghiệp, hoặc là bao gồm cả hai. Thì tất cả các công cụ này đó sẽ giúp cho chúng ta có được một phương tiện truyền thông kỹ thuật số rất là hiệu quả. Thì khoảng 2 năm trở lại đây đó, thì tôi mới đầu tư mạnh hơn cho phần truyền thông của chùa Giác Ngộ. Còn mấy năm trước thì mình cũng qua lo thôi, nhất là mạng xã hội Facebook và YouTube. Thì sau 2 năm đầu tư đó, thì quý vị thấy là cái số lượng người đăng ký trên Facebook Thích Nhật Từ đã gần 1 triệu người. Rồi Facebook chùa Giác Ngộ, Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Facebook Thích Nhật Từ Pháp Thoại, Facebook Thích Nhật Từ Fanspace và một số Facebook khác. Tổng cộng tất cả các số đó nhập lại cũng gần 1 triệu nữa. Về hệ thống YouTube á, thì Đạo Phật Ngày Nay đã đạt được hơn 350.000 người đăng ký. Còn YouTube Thích Nhật Từ cũng 200 mấy chục ngàn người đăng ký. Mặc dù tôi không có thường xuyên chăm sóc đó, chứ nếu mà chăm sóc thường xuyên như là các YouTuber đó thì cái số lượng nó càng gia tăng. Còn TikTok của tôi thì gần như là tôi không có chăm sóc, chỉ có thầy Ngộ Dũng phụ trách thôi. Sau thời gian vài tháng mở ra thôi đã có được gần 400.000 người đăng ký rồi. Thì đây là một cái ví dụ, không phải là khoe về cái số liệu, mà nói về cái ví dụ. Nếu chúng ta cung cấp cái nguồn thức ăn nghe nhìn, mà Đức Phật thường gọi đó là thức thực đó, trên nền tảng của xúc thực, thì chúng ta sẽ có một cái lượng quần chúng bao gồm Phật tử, không phải Phật tử, đến với Phật giáo thông qua các hoạt động Phật sự của bản thân và của chùa mình ngày càng đông hơn. Cho nên nếu mà không có các cái tiện ích này đó, thì chúng ta nên mạnh dạn có. Và muốn có được cái này thì chúng ta phải xóa đi cái câu làm Phật sự giống như là chim bay trên bầu trời không để lại dấu vết, hay là cái bóng của các con chim không để lại vết tích ở trên sông nước, vân vân. Đó là vô ngã và buông xả trên phương diện tâm thức thôi. Còn làm việc Phật sự hiện đại đó thì phải dùng phương tiện truyền thông, vì chúng ta sống thì chỉ có vài chục năm, sau đó chúng ta qua đời. Còn các cái phương tiện truyền thông này sẽ tiếp tục tồn tại nếu chúng ta tiếp tục trả tiền dịch vụ ở trên không gian mạng. Sau khi chúng ta có đủ các công cụ truyền thông thì nên đưa ra 2 phương thức, đó là truyền thông định kỳ và truyền thông trực tuyến. Truyền thông định kỳ đó có thể là hàng ngày, hàng tuần hay là hàng tháng. Ở chùa Giác Ngộ, như quý vị biết là nếu mà không có Covid-19 đó, thì chương trình sinh hoạt định kỳ rất là nhiều. Mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy có 3 lớp giáo lý, 17 lớp ngoại ngữ, 4 lớp kỹ năng sống miễn phí. Rồi, chiều thứ bảy thì cho các cháu mầm non và thiếu nhi, trung bình là 400 cháu. Chiều chủ nhật dành cho thanh thiếu niên, trung bình là 500 đến 600. Sáng chủ nhật thì dành cho trung niên và lão niên, trung bình là cũng 500 đến 600. Đó là những cái sinh hoạt định kỳ, và nhiều cái sinh hoạt định kỳ khác như là hiến máu nhân đạo. Trung bình mỗi tháng là 1 lần, cũng có khoảng 700 người đăng ký. Rồi còn các cái chuyện trực tiếp thì diễn ra mỗi ngày, chia làm 2 cái thời kỳ. Thời kỳ ăn cơ kiết hạ thì bữa khuya và bữa tối, hoặc là cái khóa xuất gia ngắn hạn cũng bữa khuya bữa tối. Còn những ngày bình thường thì truyền trực tiếp vào bữa tối, tức là mình đẩy mạnh và tăng cường cái tần số truyền thông trực tiếp. Bởi vì phần lớn quần chúng ta thích đó là cái mới, chứ ta không thích là cơm nguội. Còn mình truyền thông phát lại đó thì nó giống như là cơm nguội, nhất là truyền thông về tin tức qua rồi thì ta không muốn xem lại. Cái đầu tư vào tin tức là rất là tốn kém, như Thượng tọa Minh Nhẫn đang làm cho Phật sự online, mà trước đây ta là ăn view, và bây giờ thì bao gồm cả 2. Về nội dung á, phục vụ á, thì tôi cho rằng á, là các cái nghi thức tụng niệm cần phải đạt được 2 yếu tố. Thứ nhất á, là thuần Việt. Thì từ năm 1998 á, 1992 khi tôi làm trụ trì của chùa Giác Ngộ, tôi đã bắt tay vào việc biên tập, tức là chọn lọc các bài kinh bao gồm 49 bài, rồi biên tập lại văn phong cú pháp, sắp xếp vị trí thứ tự, sau đó là xuất bản ấn tống lần đầu vào năm 94. Đến nay đó thì cũng đã có vài chục ngàn quyển đã được tặng biếu miễn phí. Ngoài ra thì còn có quyển Kinh Phật cho người tại gia năm 2013, trước đó năm 2002 thì quyển Nghi thức tụng niệm gồm 13 nghi thức. Nói chung là chùa Giác Ngộ của tôi thì có tất cả là 29 nghi thức khác nhau, hoàn toàn thuần Việt, để nhằm giúp cho người Việt Nam đó không biết chữ Hán, không gặp các khó khăn về rào cản ngôn ngữ. Và rất tiếc hiện nay thì các chùa Việt Nam chúng ta vẫn còn sử dụng âm Hán Việt đối với các chùa Đại Thừa. Còn các chùa Phật giáo Nguyên Thủy thì sử dụng Pali. Bây giờ có một số chùa tiến bộ hơn thì Pali Việt. Còn ở hải ngoại thì phần lớn vẫn sử dụng âm Hán Việt, ngoài chùa, ngoài trừ hệ thống chùa của Thiện Sư Nhất Hạnh là thuộc Việt thôi, và một số chùa khác hưởng ứng theo cái phong trào này. Nếu như chúng ta không mạnh dạn khắc phục yếu kém này đó, thì số lượng Phật tử đó sẽ không thể gia tăng. Và còn lại đó, phần lớn là Phật tử mê tín vì ta không hiểu được chân lý Phật dạy. Nội dung thứ hai trong các nghi thức đó, đó là ngoài phần cầu an, cầu siêu, mà tôi tạm gọi là các nghi thức đặt nặng về tín ngưỡng, thì chúng ta phải mạnh dạn bổ sung vào trong nội dung nghi thức các bài kinh dạy về đạo đức, về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị và nhiều phương diện khác, bao gồm triết học, rồi phương pháp thiền và các kỹ năng để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó gồm 63 bài đi theo cái mô thức này, cho nên rất là đa dạng và phong phú. Một người tại gia đọc bộ kinh này mỗi ngày chừng 30 phút thôi thì trung bình là một tháng là hoàn tất, thì họ sẽ nắm được các cương yếu tu tập về mọi phương diện để có thể trở thành là bậc chân nhân sống hữu ích và sống có giá trị cho đời. Thì mỗi năm chùa tôi ấn tống trung bình là 500.000 quyển cho đến 1 triệu quyển kinh sách, khoảng 100 loại khác nhau. Quý vị có thể truy cập vào trang web quỹđạophậtnganay.com vào cái mục thỉnh kinh sách miễn phí để có thể chia sẻ cho người thân của mình. Ngoài ra thì còn có máy nghe giảng, thì tôi đã chọn ra 1.650 bài giảng trong tổng số 5.000 bài giảng của tôi, có tổng mục lục và là một cái máy rất là gọn và nhỏ để tặng biếu. Mỗi năm là trung bình là vài chục ngàn mà máy tặng biếu để giúp cho nhiều người có duyên đến với đạo Phật. Các cái nội dung này đó làm sao nó phản ánh được ba hệ giá trị cốt lõi của đạo Phật. Thứ nhất là người tu học Phật làm sao phải mở được trí tuệ, xóa mê tín dị đoan, có kiến thức về khoa học, kiến thức về các quy luật cuộc sống, sống tốt hơn. Vì hết mê tín thì người ta sẽ thoát được nỗi sợ hãi. Thì đây là tầm quan trọng hàng đầu và cũng là giá trị quan trọng nhất của đạo Phật. Vì Đức Phật nói trí tuệ là chìa khóa để tạo ra sự thành công của hành đạo và cũng là sự lập nghiệp thành công. Giá trị thứ hai đó là giúp cho các Phật tử tại gia đó sống đạo đức hơn, có nhiều phẩm chất cao quý hơn, hữu ích hơn cho đời, không chỉ là bằng lý thuyết mà phải là bằng trong cuộc sống thực tiễn. Và thứ ba đó là đạt được cái sự tu tập thiền định. Đừng nên xem rằng thiền định chỉ là pháp tu riêng cho thiền tông. Thiền định là một trong ba trụ cột tâm linh của đạo Phật. Thì ở mức độ đơn giản nhất, Phật tử tại gia phải thực tập thiền mỗi ngày trung bình 15 phút buổi sáng, 15 phút buổi chiều để vượt qua các căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, bất an, không có hâm nóng nỗi khổ niềm đau quá khứ, không có lo lắng căng thẳng về tương lai, không có vọng niệm ở hiện tại. Thì người như vậy đó tái nạp được năng lượng tâm linh, năng lượng sáng suốt là tốt hơn và tăng cao hiệu quả của công việc, cũng như là có thể có khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo, nghĩ ra nhiều cái mới, hữu ích hơn, có giá trị hơn. Thì như vậy là khi mà các chùa làm Phật sự, làm sao phải thể hiện được ba hệ giá trị này. Chùa nào đó chỉ nhấn mạnh đến chân lý thì phải bổ sung thêm trí tuệ, xin lỗi, đạo đức và thiền định. Chùa nào chỉ nhấn mạnh về thiền định thì nên bổ sung đạo đức và chân lý. chùa nào chỉ nhấn mạnh đến đạo đức thì bổ sung chân lý và thiền định. Nó là cả ba phương diện thì hiệu quả an lạc hạnh phúc nó sẽ cao hơn. Thì đó là ba nội dung quan trọng giúp cho cái công việc phụng sự nhân sinh của các tăng ni thông qua các ngôi chùa đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, thì trong bài thứ nhất này đó thì tôi đã trình bày khái quát năm phương diện của chăm sóc Phật tử. Theo đó đó, họ sẽ tham gia trở thành Phật tử thuần thành, đóng góp nhiều cho các hoạt động Phật sự của chùa mình, và thông qua đó góp phần phát triển hay là nguồn Phật tử ở trên toàn quốc và trên toàn cầu. Trước khi khép lại phần trình bày này đó thì tôi xin nhắc có ba ý. Thứ nhất, với vai trò là chủ trì hay là lãnh đạo tinh thần, các tăng ni không nên cục bộ hóa thầy của tôi, chùa của tôi, rồi Phật tử của hệ phái tôi hay là vùng miền tôi, mà phải xem đó là Phật tử chung của Phật giáo. Miễn họ là Phật tử, còn khi họ đi đến chùa nào, làm đệ tử của ai đó, chuyện đó nó cũng chưa thật sự quan trọng lắm. Mà quan trọng là làm sao để họ trở thành là Phật tử. Thì chẳng may mà họ trở thành là tín đồ các tôn giáo khác á, thì chẳng những họ bị mất đi với Phật giáo, mà gia đình của họ, các thành viên của họ cũng có thể không có cánh mà bay. Cho nên chúng ta phải có cái tầm nhìn rộng này, để chúng ta nỗ lực khích lệ cho các hoạt động tăng trưởng dân số Phật tử ngày càng gia tăng. Cái thứ hai, khi chúng ta có các truyền thông thì cái công việc truyền thông là để quảng bá Phật giáo chứ không phải quảng bá bản thân mình. Mình chỉ là một công cụ, một phương tiện thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên nền tảng đó thì chùa Giác Ngộ quý vị biết là có nhiều trang web, trang web đạo Phật ngày nay.com, trang web chùa Giác Ngộ.com dành cho các hoạt động Phật sự của chùa, Phật sự chung là đạo Phật ngày nay.com. Còn về pháp thoại đó thì muốn nghe pháp thoại của tôi thì có trang web riêng, nhưng mà pháp thoại của các tăng ni hơn 100 người thì có trên trang là banhoangpháp.com hoặc là cái trang phatam.com. Thì hai trang này đều do chùa Giác Ngộ vận hành đó, điều hành đó. Do đó đó, các tăng Phật tử nào hữu duyên với một vị giảng sư nào, tăng ni nào, trong số đó có những người ta không thích tôi, nhưng mà chùa tôi vẫn phổ biến. Tôi không có cái tâm hẹp hòi đó. Và cũng rất mong là khi làm đạo, các tăng ni cũng phải có tinh thần rộng là độ lượng này, để chúng ta góp phần giúp cho Phật giáo ngày càng được phát triển. Và điều thứ ba là khi các Phật tử tham gia và đón nhận được niềm an vui hạnh phúc từ một chương trình Phật sự nào, thì trách nhiệm của mình đó là quảng bá đó, chia sẻ đó. Trong thời kỹ thuật số này, chúng ta có thể chia sẻ đường link, chia sẻ đường link rất là tốt, chứ đừng nữa là tu cho riêng mình, tu cho riêng mình mà phải tu cho mọi người nữa. Cho nên đó, mỗi người nên phát nguyện trở thành con chim đầu đàn để chia sẻ những Phật sự và giúp cho nhiều người trở thành Phật tử hơn. Cho nên tôi khuyên các Phật tử, mỗi người nên phát nguyện trong một tháng tôi phải độ ít nhất là một Phật tử tại gia, dẫn dắt họ đến chùa làm Phật tử. Thì thay vì chúng ta phát nguyện là đưa người chúng sinh, là cầu cho tất cả chúng sinh, chúng sinh đây mình giới hạn là con người đi, 7 tỷ 9 người làm sao mình độ hết, Đức Phật còn độ không hết nổi, mình đủ năng lực đâu mà làm. Cho nên đó, cứ đưa ra cái tiêu chí mỗi tháng một người thôi, mọi người đọc khá hơn, mỗi tháng độ 2 người hoặc là 3 người, 4 người, 5 người, 10 người. Thì các tăng ni cũng vậy, phải đặt ra tiêu chí một năm á, tôi phải làm cho số lượng Phật tử ở chùa tôi tăng được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta phải đưa ra tiêu chí đó để phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó. Thì bằng cách này đó thì Phật giáo mới có thể tăng trưởng và có cơ hội phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo môn Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.